Mà giờ mình dạy người ta tu, dù người nghèo hay người giàu, họ đều cảm thấy an lạc hạnh phúc, cảm thấy đầy đủ cả. Bởi vì sao? Bởi vì tâm họ biết đủ, tâm họ có cái trí tuệ, thì có cái chữ nghèo và chữ giàu theo cái nghĩa mà thầy giảng như vậy. Tiến không bất nữa, chúng ta thấy người tu chúng ta, những người tu là những người mà từ bỏ hết cái vật chất của thế gian. Như ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cung vàng diện ngọc, vợ đẹp con ngoan, để dấn thân vào cõi đời tìm ra chân lý để độ khắp chúng sinh. Thì Ngài hy sinh tất cả, Ngài bỏ lại sau lưng tất cả, nhưng mà để được cái gì? Để được cái đạo, để được cái con đường thoát khổ, để được cái chân lý cho đời. Thì đó mới là cái tài sản cuối cùng, tài sản chân thật nhất. Cho nên cái tài sản của Đức Phật, cái gia tài của Đức Phật, đó là cái gia tài của trí tuệ, gia tài của từ bi, gia tài của giới, của định, của tuệ. Người Phật tử chúng ta là con Phật, con Phật thì phải có khả năng thừa kế cái gia tài đó thì mình mới gọi thực sự là giàu. Còn không là mình vẫn là nghèo như thường, vẫn là cùng tử trong kinh Pháp Hoa như thế. Bởi vì Đức Phật đã hy sinh tất cả vật chất thế gian để đạt được cái tài sản xuất thế gian như vậy, thì đó mới là cái mà Ngài để lại cho đời, cho con cháu của Ngài. Mình ngày nay mình có phước làm con của Đức Phật, mình phải có bổn phận thừa kế. Không là mình là gì? Phá gia chi tử, đứa con mà làm tan nhà nát cửa. Các vị có biết hình tượng người cùng tử trong kinh Pháp Hoa không? Cái Phật tính dạy ta, đứa con lang thang, mình lang thang trong dòng sinh tử luân hồi bao nhiêu năm nay, mình vốn có Phật tánh mà mình không biết trở lại để mình thừa kế đó, mình cứ đi lang thang trong vòng sinh tử. Giống như cái đứa ăn mày vốn là con ông trưởng giả giàu có mà đi lạc đó, rồi ăn mày lang thang đầu đường xó chợ, nhận cái cơm thừa cánh cằn, nhận cái từng đồng xu bố thí của người ta, cho đó là vui, cho đó là đủ, mà không chịu trở về, không chịu thừa nhận ông cha giàu có của mình để thừa kế gia tài vô giá. Thì đó mới thực sự là đứa cùng tử, tức con nghèo khổ, nhưng mà thực sự nó vốn nguồn gốc là giàu có. Thì chúng ta cũng vậy, giống như đứa con cùng tử lang thang trong con đường sinh tử đó. Thì ngày hôm nay mình học Phật, tức là mình đã trở về được cái ngôi nhà Phật Pháp, lấy Phật làm cha, lấy Pháp làm mẹ, lấy chư Tăng làm thầy sáng bạn lành. Bổn phận của chúng ta là phải tu học để thừa kế cái gia tài. Mình giàu là giàu cái đạo, giàu cái pháp đó, giàu cái trí tuệ, giàu cái lòng từ bi. Thì ai có Phật pháp, ai có trí tuệ, ai có lòng từ bi thì người đó mới có hạnh phúc chân thật được. Thầy có làm một bài thơ gọi là Tâm sự người cùng tử. Sinh từ đâu đến chết về đâu, câu hỏi nhân sinh mãi nhức đầu. Cho đến một hôm bừng tỉnh mộng, bên trời vằng vặc ánh trăng thâu. Lạc mất quê xưa luôn khổ sầu, con đường sinh tử quá dài lâu. Thật xương chồng chất cao hơn núi, nước mắt đông đầy lấp biển sâu. Về lại quê xưa mới buổi đầu, mừng rơi nước mắt lúc gặp nhau. Nhìn cha phước tuệ trang nghiêm quá, con tuổi thân con lắm dạy dầu. Phước nghèo lắm lụ cảnh bể dốc, tuệ nghèo phiền não mãi trồng sâu. Bao giờ giống được cha mình nhỉ, san sẻ cho đời hết khổ đau. Phật ở trong tâm chứ vọng cầu, làm con phước tuệ phải trồng sâu. Nguyện đem chánh pháp ra báo hiếu, tự tại qua ngày trước bể dâu. Không từ đâu đến chẳng về đâu, xem trong biển lửa đợm thế màu. Đến đi, đi đến tùy duyên con, không ai trong thực tại nhiệm màu. Thưa đại chúng, mình là đứa con lang thang bao nhiêu năm trong vòng sinh tử. Hôm nay mình có phước, hôm nay mình có duyên về lại gặp được Phật Pháp, nghe được cái đạo lý, cái gia tài mà Đức Phật đã để lại cho đời, để lại cho mình, thì mình phải bỏ cái tâm hạ liệt đó đi. Bỏ cái tâm hạ liệt của cái kẻ ăn xin ăn mày đó, tham cái ngũ dục thế gian, tham cái vật chất ở trong thế gian. Cho nên đối với thế gian, đối với người mà phát tâm bồ đề, phát tâm tu hành, thì mình phải thực sự là nghèo. Việc đời thì phải rất là nghèo, nhưng mà việc đạo thì mình phải rất là giàu. Như ngài Hương Nghiêm Đế Nhàn, ngài nói năm xưa nghèo chưa phải là nghèo, năm nay nghèo mới thật là nghèo. Năm xưa nghèo không có đất cắm dùi, năm nay nghèo không có dùi để cắm. Thì cái người xưa là ta buông bỏ, xả bỏ hết à, ngay cả vi tế người ta cũng buông xả. Thì bây giờ mình chưa được về thì phải tập lần lần buông xả lần. Một phần bỏ xuống là một phần nhẹ nhàng, 10 phần bỏ xuống là 10 phần nhẹ nhàng thôi. Buông xả những cái tham muốn ở thế gian, dục lạc ở thế gian, để phát triển lòng từ bi. Bởi vì cái gì mình cũng ham muốn hết thì mình chỉ nghĩ ích kỷ bản thân cho mình, phải không các bạn? Mình đâu có còn không gian, đâu còn năng lượng, đâu còn thời gian để mà phát triển cái lòng từ bi của mình à, cái hạt giống từ bi sẽ bị thiêu trộn. Cho nên cách niệm biện đó là buông xả như vậy. Đó, vật chất thế gian mình phải có tâm nghèo. Có thể các vị sống trong vinh hoa phú quý không sao, nhưng mà mình sống trong đó mà mình không có đắm nhiệm ở trong đó. Phải biết có những người Phật tử họ rất là già, họ rất là đầy đủ, nhưng họ vẫn ăn chay trường. Các vị thấy không? Cá thịt ê hề, họ đâu phải thiếu cá thiếu thịt đâu, không các vị? Món ngon vật lạ, nhưng mà họ vẫn ăn chay trường như thường. Rồi họ chăn êm niệm ấm đàng hoàng, nhưng mà 5 giờ sáng là họ dậy học công phu, họ tu học rồi. Tối họ không mua toàn, ai bắt họ? Tức là người đó mặc dầu sống trong vật chất đầy đủ, cái phước của họ như vậy, nhưng mà đối với những cái tham dục họ vẫn là nghèo, họ vẫn buông xả được. Cũng vì mang lấy chữ nghèo, chữ nghèo đằng cuối có vần eo thúc đẩy mau thành đạo vì nghèo ít kẻ theo. Muốn theo cho kịp với anh nghèo, núi cả phen này quyết định lăn. Gió mát trăng thanh nhìn trở lại, lợi danh tình ai chuyện chán phèo. Thì đó với những người đó là như vậy. Họ đạt được cái cảnh mà lấy gió mát trăng thanh làm bạn, mượn hoa đàm đúc tuệ làm duyên, không có vậy. Hạnh phúc ở trong Phật pháp, hạnh phúc ở trong giáo pháp đó. Nên họ sống cư sĩ thôi, sống ở trong dục lạc, không để nhiễm dục lạc. Giống như điều giác ngộ thứ bảy, điều giác ngộ thứ bảy trong kinh Bát Đại Nhân Giác, tức là 8 điều giác ngộ. Điều thứ bảy nhớ ghi giác biết: ngũ dục là muôn kiếp họa tăng, thân tuy ở tục qua ngày, tâm không đắm nhiễm trần ai thói đời. Thường nhớ nghĩ ba y bình bát, tiêu biểu cho Bồ Tát xuất gia. Chỉ mong sớm được xa nhà, sống đời giải thoát an hòa thanh căn. Lập nguyện lớn cầu vô thượng đạo, hạnh kiên trì hoài bảo độ sanh. Dù bản chướng ngại tu hành, vẫn không lay chuyển hạnh lành từ bi. Đó là Bồ Tát tại gia, sống trong đời không nhiễm người đời, cũng biết đem tài sản của mình để chia sẻ à, để bố thí, để cúng dường, để hộ trì tâm bảo. Những người đó thì đáng kính, đáng quý vô cùng. Cho nên nói với thế gian mình phải nghèo. Cho nên mấy thầy thường nghe nói bần tăng. Cái bần đó là gì? Là nghèo đối với danh lợi thế gian, nghèo đối với sự mà tham muốn thế gian. Mặc dầu trong hoàn cảnh nào sống theo hoàn cảnh đó, với tinh thần Bồ Tát đạo. Do tham Bồ Tát nói rằng: ân dĩ Phật thân đắc đồ giả, tích thiện Phật thân như vị thuyết pháp. Ân dĩ thanh văn duyên giác, thân đắc đồ giả, tích thiện thanh văn duyên giác thân như vị thuyết pháp. Ân dĩ đồng nam đồng nữ thân đắc đồ giả, tích thiện đồng nam đồng nữ thân như vị thuyết pháp. Đối với người mà đáng dùng thân Phật để độ thì Quan Tâm Bồ Tát liền hiện thân Phật để thuyết pháp cho họ. Đối với người đáng dùng thân thanh văn duyên giác, là thân tỳ kheo quý thầy đây, để độ thì Quan Tâm Bồ Tát liền hiện thân quý thầy để thuyết pháp độ cho họ. Ngay cả đối với người mà đáng cái dùng thân mà bé trai bé gái để độ cho họ, thì Quan Tâm Bồ Tát cũng hiện thân bé trai bé gái để thuyết pháp cho họ. Thì quý thầy cũng vậy, đáng dùng chùa cao Phật lớn để mà độ cho họ, thì mấy thầy dùng chùa cao Phật lớn để độ cho họ. Mà đáng dùng âm trăm